Tác phẩm Tất cả những gì cánh con trai muốn biết. Tác giả Jude Osfelder. Người dịch Kiều Hoa. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Phạm Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Thay lời tựa, tại sao tôi viết cuốn sách này? Nếu bây giờ bạn 10 hoặc 11 tuổi, bạn sẽ nhận thấy một số thứ trong con người mình đang thay đổi. Đột ngột, cơ thể bạn phản ứng theo một kiểu bạn chưa từng biết, như xa lạ. Nguyên nhân nằm ở chỗ, tính dục của bạn đã thức dậy và bạn đang dần trở thành đàn ông. Giai đoạn này sẽ kết thúc khi bạn được chừng 18 tuổi. Trong những năm tháng, từ đây cho tới đó, cuốn sách này muốn là người bạn đường của bạn với rất nhiều lời khuyên và mách bảo. Hơn 20 năm nay, tôi làm việc với các bạn trẻ, với quá trình phát triển của các bạn, với những mong ước, những giấc mơ và những vấn đề khó khăn của các bạn. Trong không biết bao nhiêu các cuộc phỏng vấn, các bạn đã tin tưởng thổ lộ với tôi những gì mà ở nhà các bạn thường không đủ lòng dũng cảm để nói ra. Ulf, 14 tuổi, than phiền. Tất cả những gì cần biết, em phải xem trong tạp chí. Mẹ em quá bận bịu. Lần nào em muốn biết điều gì, mẹ cũng chỉ an ủi hoảng binh. Còn ba nói, rồi sẽ ổn thôi, cái gì tới sẽ tới. Kevin, 17 tuổi, hồi tưởng. Cách đây 2 năm, lần đầu tiên em thân mật và âu yếm với một người bạn gái. Em đã rất ngượng vì thấy mình vụng về ngốc nghếch quá cỡ. Bạn gái em mới có 14 tuổi mà biết nhiều hơn em. Em đã rất mừng khi thấy bạn không cười giễu em, mà còn nói rằng chẳng có gì là trầm trọng nếu mọi thứ không trôi chảy ngay từ lần đầu. Cả hai đứa chúng mình cùng phải học hỏi. Cùng với người bạn gái ấy, em đã được trải nghiệm những đỉnh cao cảm xúc tính dục đầu tiên cho hai người, mặc dù bọn em chưa thực sự giao hợp với nhau mà chỉ âu yếm vuốt ve. Cho dù bây giờ bọn em không còn đi chung với nhau nữa, nhưng suốt đời em sẽ không quên bạn ấy. Quan hệ với các thiếu nữ và sau này với phụ nữ là một chủ đề quan trọng trong cuốn sách này. Đa phần những khó khăn trong quan hệ tình yêu thực ra có nguyên nhân nằm ở chỗ hai bên hiểu quá ít về nhau. Bạn càng hiểu nhiều về phái nữ, về cơ thể của giới nữ, về tâm lý, về những mong ước cũng như những quan niệm và tưởng tượng của bạn ấy thì bạn càng có cơ hội cho một mối quan hệ lâu dài và hạnh phúc. Các chàng trai hiện đại của thời nay hiểu và thông cảm bạn tình của mình, không còn chỉ coi họ là những thực thể giặt là quần áo cho họ, nấu nướng và sinh con dạy con cho họ. Tất cả những việc kể trên có liên quan tới cả hai người, cho dù ông của bạn hoặc thậm chí cả cha của bạn nữa, rất muốn khẳng định điều ngược lại. Trong giai đoạn dậy thì mà bạn đang trải qua, bạn cũng sẽ nhìn cha mẹ và bạn bè mình trong một góc nhìn khác. Nguyên nhân, bạn đang phát triển tính cách riêng với những ý kiến riêng, và nơi cần khẳng định bản thân đầu tiên chính là gia đình bạn với cha mẹ bạn. Rồi theo năm tháng, bạn sẽ ngày càng cắt dây rốn nhiều hơn để đi trên con đường riêng của mình. Một quy trình phát triển như thế không thể diễn ra mà không gây mâu thuẫn đối với cả hai phía. Cha mẹ e sợ sẽ mất đứa con của họ, còn bạn thì mỗi lúc một cảm nhận mạnh mẽ hơn rằng bạn nhất thiết phải chọn lối đi riêng cho mình nếu muốn trở thành người hạnh phúc. Thuở ấu thơ, thời cha mẹ hướng dẫn điều khiển bạn một cách tuyệt đối đã qua rồi. Nhưng bạn không chỉ thay đổi về tinh thần, cơ thể bạn cũng thay đổi, mang lại thêm một số khó khăn khác. Mọi người mong chờ bạn trải qua tất cả những khó khăn đó sao cho thật nhẹ nhàng, theo cách của một người đàn ông đích thực. Nhưng thực tế là còn lâu bạn mới thực sự bản lĩnh và mạnh mẽ như thế giới mong chờ. Trong khi các bạn nữ dậy thì nhận được rất nhiều cảm thông, hỗ trợ, khích lệ và cả thông tin, thì cánh con trai trong cái tuổi khó khăn này lại hiếm khi được nghĩ tới. Cũng chính vì lẽ đó mà có cuốn sách này dành riêng cho các bạn trai, viết về các bạn trai, để bạn có thể tra lại trong sách khi gặp điều gì khiến bạn bận tâm. Bởi bạn chẳng thể chỉ qua một đêm mà trở thành đàn ông, cũng như các bạn gái chẳng thể chỉ sau một đêm mà trở thành phụ nữ. tiến trình dậy thì của mỗi bạn diễn ra một khác và ở con trai khác với con gái. Cho dù mối quan tâm đối với giới tính kia phát triển khá giống nhau, thì quá trình trở thành người lớn lại diễn ra trong tốc độ và cường độ khác nhau. Trong khi một số các bạn nam trưởng thành rất sớm và có thể ngay từ năm 12 hoặc 13 tuổi đã có những kinh nghiệm tình dục đầu tiên, thì với những người khác, điều này có thể còn phải chờ đến năm 18 hoặc 19 tuổi. Ở đây, hoàn toàn không có quy định về thời điểm. Mỗi bạn trẻ cần làm điều đó khi chính bạn cảm nhận là nội tâm mình đã sẵn sàng và con người mình đủ chín chắn. Một khi bạn hiểu rõ điều gì đang xảy ra với bạn trong những năm tháng này, bạn sẽ có khả năng thụ hưởng cuộc phiêu lưu dậy thì, cuộc phiêu lưu lớn lao đầu tiên của cuộc đời bạn. Đó là một khoảng thời gian hồi hộp, hứng thú, nhưng nhiều khi cũng rất vất vả bởi có quá nhiều điều mới mẻ đổ dồn dập về phía bạn. Và khi bạn đã có một số hiểu biết nhất định về phái nữ, chắc chắn bạn sẽ không thể than phiền rằng cánh con gái ít chú tâm tới bạn. Một chàng trai trong mộng không nhất thiết phải là người đẹp nhất hay khỏe nhất. Ngoại hình chỉ là một phần vấn đề của bạn thôi. Bạn sẽ chỉ trở thành vua khi biết mình đang nói tới chuyện gì, khi bạn hiểu bản thân mình và hiểu biết cả về cơ thể lẫn tâm hồn của phái nữ. Từ cuốn sách này, bạn có thể rút ra rất nhiều những điều đáng biết và có giá trị. Cuốn sách sẽ đi cùng bạn trong những năm tháng hồi hộp hấp dẫn nhất của cuộc đời. Jude Osfelder. Bạn và những người khác. Ái cha, it's cool. Chuyện gì xảy ra với bạn thế? Bạn là ai? Đây là khoảng thời gian bạn đi những bước quyết định nhất trong quá trình phát triển tính cách riêng của mình. Dĩ nhiên, toàn bộ cuộc đời của chúng ta là một quá trình học hỏi và phát triển, nhưng từ tuổi thứ 10 tới 18 là khoảng thời gian xảy ra nhiều sự kiện nhất. Bạn cảm thấy mình bị giằng xé giữa nhiều việc, nhiều hướng khác nhau. Bạn lập nên những kế hoạch lớn lao, bạn thử nghiệm nhiều thứ. Cảm xúc và tâm trạng của bạn chao đảo giữa hạnh phúc đến trời xanh và buồn rầu muốn chết. Bạn tự hỏi, mình là ai đây? Mình muốn gì? Điều gì đang chờ đợi mình? Mình sẽ trở thành người như thế nào? Khi quan sát mình trong gương, có những lúc bạn cảm thấy xa lạ với bản thân, chẳng còn gì giống như hồi bé. Nguyên nhân nằm ở chỗ bạn đang thay đổi cả về ngoại hình. Lông trên cơ thể mọc nhiều hơn, anh bạn nhỏ của bạn mọc to hơn, toàn bộ hình dáng cơ thể trở nên đàn ông hơn. Có lúc bạn thậm chí chả hiểu gì về bản thân mình, nhưng mong bạn nhớ rõ, chuyện này xảy ra với mọi cậu trai trong tuổi dậy thì và cả các cô gái cũng phải vất vả vật lộn với quá trình để trở thành người lớn. Lúc trước, bạn nhận diện bản thân mình qua cha mẹ, bạn trong tư cách là đứa con, nhưng giờ bạn đột ngột nhận ra rằng bạn là một người độc lập với những quan niệm riêng và những mong muốn riêng, bạn hầu như không thể tưởng tượng ra. Rồi, về cuối giai đoạn phát triển này, bạn sẽ trở thành người ra sao? Bạn sẽ thấy cái gì là tốt, cái gì là xấu, và sau này, bạn sẽ sắp xếp cuộc đời mình như thế nào? Chuyện này khiến cha mẹ bạn cũng mất bình tĩnh. Thế nên, trong thời gian này, các vụ tranh cãi sẽ xảy ra thường xuyên hơn trước. Dù bạn không còn muốn nghe câu này, nhưng mong hãy nhớ, cha mẹ không muốn làm bực mình bạn, mà chỉ lo lắng cho tương lai của bạn mà thôi. Rất có thể họ sợ bạn bị trượt vào con đường u tối, hoặc có thể bỏ ngang trường học. Chính sự bối rối và bất lực khiến cha mẹ bạn nhiều khi phản ứng sai, nghiêm cấm bạn điều này và tỏ ra thiếu thông cảm với điều kia. Hãy nói chuyện thẳng thắn và trung thực với cha mẹ, giải thích rằng điều vô cùng quan trọng đối với bạn trong thời gian này là thử nghiệm thật nhiều để tìm ra điều tốt nhất cho mình. Đừng bao giờ gạt hẳn ý kiến của cha mẹ hoặc những người lớn khác sang một bên. Lượng kinh nghiệm cuộc đời mà họ đã trải qua khiến họ hiểu biết nhiều hơn và họ có thể cho bạn những lời khuyên quý báu. Khi chơi ngửa bài và giải thích rõ quan điểm của mình, chắc chắn bạn sẽ đi được xa hơn là ngấm ngầm theo đuổi những mục đích riêng để rồi về cuối chỉ còn biết đến cáo kỉnh và cự cãi. Tại sao bạn thường nghĩ đằng nào cũng chẳng có ai hiểu mình? Tình trạng hỗn mang về tình cảm và cảm xúc mà bạn nhận thấy trong những năm tháng dậy thì làm bạn trở thành người đồng bóng và khó hiểu đối với những người xung quanh. Đột ngột bạn nhận ra những cảm xúc tích cực nằm liền kề những cảm xúc u ám đến mức nào, và trong con mắt những người khác thì bạn chao đảo thường xuyên giữa yêu thương và căm hận, giữa thịnh nộ và thiện cảm. Bạn muốn hành động và quyết định độc lập nhưng lại bối rối liệu có thật làm được tất cả những gì mình dự định hay không. Đối với cánh con gái, bạn chỉ mong muốn được bắt đầu ngay với sếp. Nhưng mặt khác, bạn lại sợ mình sẽ làm hỏng việc và bị người ta cười chê. Hôm qua, bạn còn thấy mình mạnh mẽ bao nhiêu, thì hôm nay bạn lại xuống dốc thảm hại bấy nhiêu. Có những lúc, bạn chỉ muốn khóc, gọi mẹ, bởi cảm giác cả thế giới không hiểu mình. Từ ấu thơ sang cuộc đời người lớn là một cú chuyển tiếp khó khăn, nhưng người ta ai cũng phải đi qua giai đoạn này. Những chuyện đó làm hao tốn sức lực của bạn, và vì vậy mà có những khi bạn đột ngột sững cồ, bắt đầu cãi cọ không cần lý do, hoặc co về bản thân của mình mà buồn khóc, hoặc vui vẻ hứng chí cười hết cỡ và trêu chọc cả thế giới. Sự thay đổi tâm trạng thái cực này có thể đổ bộ vào tâm trí bạn từ phút này sang phút khác. Chỉ cần một đĩa CD hoặc một bộ phim trên TV là đủ để đẩy bạn vào tâm trạng vui vẻ ngất trời hay buồn rầu đáy vực. Điều quan trọng là bạn phải học được cách cư xử cho đúng đắn với tình cảm của bản thân mình. Những cảm xúc vui vẻ và tích cực chắc chắn không thành vấn đề, nhưng với những cảm xúc u ám thì khác. Vào những lúc bị những cảm giác tiêu cực hành hạ, sẽ rất tốt nếu bạn có ai đó để giải bày tâm sự. Người đó có thể là mẹ, là cha, anh chị em hay thầy cô bạn bè. Đáng tiếc là không ít bạn trẻ thời nay chẳng có ai để tin cậy và thổ lộ, mà họ cũng lại chưa bao giờ học được cách cởi mở và tình cảm của mình. Trong những trường hợp như thế thì yếu tố giúp đỡ sẽ là các sở thích, là những nơi giúp người ta xả cảm xúc ra ngoài, ví dụ thể thao, âm nhạc hay hội họa. Một số bạn trẻ không có khả năng sống chung với những cảm xúc u ám của mình, họ chĩa nguồn năng lượng chống lại bản thân. Họ ăn ngủ quá ít, hoặc ăn ngủ quá nhiều, hoặc tìm cách chạy trốn khó khăn bằng ma túy. Nếu bạn kìm nén tình cảm của mình theo cách này, chắc chắn bạn đang sai lầm. Hãy cố gắng trò chuyện với một người bạn mà bạn tin tưởng, cho dù người này ban đầu chưa hiểu bạn. Chỉ khi bạn sẵn sàng trao đổi thông tin về bản thân mình và cảm thông với đối tác, bạn mới có cơ may cho một sự giao tiếp có ý nghĩa. Nói chuyện với nhau luôn không chỉ là khẳng định quan điểm của bản thân, mà còn cần có ý thức chấp nhận và tôn trọng quan điểm của người kia. Nhưng ai không thể hoặc không được phép xả ra ngoài những cảm xúc u ám như ghen tuông, căm thù, thịnh nộ, sợ hãi hay nỗi đau thất tình, người đó về lâu dài sẽ bị những cảm xúc u ám này biến thành người bệnh tật hoặc ưa bạo lực. Nếu bạn gặp xung quanh mình những người đàn ông cư xử hiếu chiến với trẻ em và phụ nữ, thì bạn có thể chắc chắn đó là những con người chưa bao giờ học được cách cư xử tự nhiên với những đỉnh cao và vực sâu trong tình cảm của mình. Bạn cần nhìn họ như một ví dụ cảnh báo, bởi những kẻ muốn gây chú ý bằng bạo lực thực ra là những kẻ chiến bại, bất lực, thảm thương. Họ thực sự là điều ngược lại của những gì mà bọn họ muốn thể hiện bằng trò khuỳnh khoang ngu ngốc, và đa phần phái nữ biết rõ như vậy. Giờ là lúc bạn cần học được cách phát biểu trung thực trong những tình huống khó khăn và công nhận rằng hôm nay con không được khỏe. Xin hãy giúp tôi, làm ơn. Tôi không làm tiếp được nữa. Hoặc là làm ơn hãy ôm lấy con cần hơi ấm của cha, của mẹ. Có thể hiện thời bạn thấy cảnh tượng đó là ngu ngốc và thiếu bản lĩnh, nhưng khả năng mở trái tim mình ra là yếu tố quan trọng sống còn cho tương lai sau này. Bạn càng cư xử thành thực và cởi mở, thì cơ hội bạn được chấp nhận càng cao. Nếu bạn làm như thế mà vẫn không gặp được sự cảm thông, thì cũng không nên nhục chí. Quan hệ với người khác chính là mảnh đất nơi những cố gắng của bạn không phải bao giờ cũng gặt hái thành công. Bây giờ không và sau này cũng không. Chỉ riêng lý do này đã cho ta thấy việc bạn có một gia đình là quan trọng tới mức nào. gia đình giơ tay đỡ cho bạn và là nơi bạn có thể luôn quay về khi những người khác làm bạn thất vọng. Việc thời gian này, bạn thường có ý nghĩa là sẽ chẳng ai hiểu mình. Còn có một phần lý do nằm ở chỗ, tuổi dậy thì là lúc quy trình tạo hóc môn bắt đầu. Và các nội tiết tố cũng chịu một phần trách nhiệm cho tâm trạng cụ thể của bạn. Chừng nào quy trình này còn diễn ra, khoảng từ năm thứ 13 cho đến năm thứ 18, bạn sẽ còn phải sống với những cơn nóng lạnh gay gắt của cảm xúc. Đá bóng tuyệt như Michael Ballack và một cơ thể lực sĩ như Schwarzenegger. Trong khi cánh con gái dán lên tường phòng riêng ảnh của các ban nhạc nam, thì rất có thể bạn trang trí cho phòng riêng bằng ảnh của một đội bóng hoặc các cầu thủ thành công như Michael Ballack hoặc David Beckham. Nhưng cũng có thể bạn chẳng là người hâm mộ thể thao và thần tượng quen thuộc với bạn lại là các người hùng trong phim hành động như Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone hoặc Bruce Willis. Những người đàn ông có cơ thể rắn chắc về cuối bộ phim nào cũng là người chiến thắng rạng rỡ và bạn cũng muốn chiến thắng y như vậy. Nếu bạn còn đang trong độ tuổi 10, 11 hay 12 tuổi và ham mê thể thao, rất có thể bạn mơ sau này sẽ có con đường danh vọng mà siêu sao bóng đá như Michael Ballack của đội FC Bayern Munich đã đi qua. Anh ấy thuở đầu cũng chỉ là một cậu bé nhỏ con và đã phải qua một quãng thời gian dài cực kỳ vất vả, nhưng anh ấy đã lên được đỉnh cao. Bạn hoàn toàn có thể lấy Michael Ballack làm gương sáng cho mình. Cuộc đời Michael cho thấy người ta có thể đạt được tất cả những gì mình muốn nếu tin vào bản thân và không để người khác làm mình nhục chí. Đáng tiếc là không hiếm khi cha mẹ cũng như những người lớn khác không biết cách khích lệ cho bạn, nhưng bạn cũng đừng vì thế mà bối rối, hãy đi con đường riêng của mình. Cho dù bây giờ bạn vẫn đang chơi trong một đội bóng nhỏ của địa phương, nếu bạn thật sự có năng khiếu và kiên trì theo đuổi mục tiêu, bạn cũng có cơ hội làm nên một điều gì đó. Một cơ thể săn chắc như Arnold Schwarzenegger hay Bruce Willis là thứ bạn có thể có được nếu luyện tập thường xuyên. Nhưng trong việc này thì bạn đừng quên giới hạn. Bắt cơ thể luyện tập quá mức là một chuyện không phải không nguy hiểm. Ngoài ra, việc rất nhiều phụ nữ hoàn toàn không thích những anh chàng cơ bắp, đó cũng là một yếu tố mà bạn cần suy nghĩ trước khi lao mình vào một chương trình luyện tập nặng ký. Đặc biệt, lứa tuổi của bạn hiện giờ thường coi các vận động viên thể thao, người hùng điện ảnh hoặc ngôi sao nhạc rock là gương sáng và học theo họ. Nhiều bạn trai ăn mặc và để kiểu đầu giống hệt thần tượng huyền thoại Elvis Presley qua đời năm 1977 từng khiến rất nhiều thanh niên và đàn ông thích nhạc rock and roll và để kiểu đầu giống mình. Ngoài ra, còn phải kể đến ngôi sao điện ảnh James Dean, người còn qua đời sớm hơn Elvis Presley trong một tai nạn giao thông, cũng đã trở thành một thần tượng. Jimmy, chàng trai của bộ phim Sa Mãi Vườn Địa Đàng, với ánh mắt mơ màng và đớn đau, cho tới hôm nay vẫn còn là giấc mơ của rất nhiều thiếu nữ. Người như Jimmy chắc chắn sẽ dễ dàng thành công đối với giới tính kia. Nhưng không phải chỉ các ngôi sao, cả một số môi trường sống cụ thể cũng có khả năng dẫn đường chỉ hướng cho không ít thanh thiếu niên, ví dụ như các trung tâm vũ trường techno hay raver, vốn mang tai tiếng vì các loại ma túy nhân tạo ecstasy hoặc speed, với những chàng chỉnh nhạc nổi danh như DJ Bao Vendit, Sven Vat hay DJ Tiesto. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất của người hâm mộ techno là nhảy thâu đêm suốt sáng theo những điệu nhảy gắt gao và ầm ĩ. Nếu bạn là dân raver, thì mong bạn đừng quên chỉ khiêu vũ trong chừng mực mà cơ thể bạn chịu đựng được một cách tự nhiên. Đừng nhét thuốc kích thích vào người, những thứ được chì ra mời bạn. Nhưng rất có thể bạn yêu thích các nhóm rap và hip hop hơn và vì thế mà giữ một vẻ ngoài bụi bặm như đa phần trẻ em ghetto Mỹ. Các khu ghetto cũng chính là mảnh đất khởi nguồn cho dòng nhạc nói, hát này. Bạn cảm thấy thoải mái nhất khi có dáng vẻ sành điệu giống như họ, áo thun, quần tập chạy và chiếc mũ bóng chày đội xoay ngược ra sau gáy. Sức sống của nhạc rap và hip hop nằm chủ yếu trong lời ca, cũng có khi mang màu sắc chính trị, nhưng đáng tiếc là thường chuyển tải nội dung khinh miệt phụ nữ. Đại diện nổi danh nhất của dòng nhạc này là Eminem, Tupac và Nas. Nếu bạn yêu thích kiểu đầu màu cao của Iroh Kesen với những cụm tóc nhuộm màu lục, vàng, xanh dương hoặc đỏ chói, thì bạn là một thành viên của dòng punk. Vào đầu những năm 90, phong trào grunge, một hậu duệ của dòng punk rock từ nước Mỹ lan sang châu Âu và cho phép thời trang đeo khuyên mũi cùng kiểu tóc Dutch Martens gia nhập những nơi sang trọng. Nhạc punk và grunge đều âm ào, hoang dã và đơn giản. Trong những giai điệu quan trọng nhất của dòng nhạc này, phải kể đến ban nhạc Nirvana. Họ thậm chí đã trở thành thần tượng sau cú tự tử của ca sĩ Kurt Cobain. Thành viên của các nhóm grunge tự coi mình là những người phản đối xã hội hưởng thụ và cũng không ngần ngại thỉnh thoảng chặn đường khách bộ hành mà hỏi: bạn có cho tôi được một euro không? Với dòng nhạc CD cực hữu, khuynh hướng nguy hiểm và cực kỳ khinh miệt con người của chúng khiến ta không thể được phép bỏ qua. Những đĩa CD loại này chỉ thi nhau gầm gào những khẩu hiệu chiến tranh tởm lợm của đám tân quốc xã. Con số thống kê riêng tại nước Đức có tới trên 300 băng đảng skin, một khuynh hướng đáng lo ngại, đã và đang được cảnh sát theo dõi chăm chú và truy lùng gắt gao. Trong dòng nhạc skin thường có những trận say rượu. Qua đó, dòng nhạc này khích lệ tính hiếu chiến, thường có mối quan hệ trực tiếp với các cuộc tấn công vào những nhóm dân và đám skin coi là kẻ thù. Công dân gốc nước ngoài, người tàn tật, người đồng tính, người Do Thái, các nhóm punk và người vô gia cư. Nhưng lòng căm thù ngu ngốc không giúp cho người ta tiến được bước nào. Cái cần ở đây là sự cởi mở và mối quan tâm đối với người khác, kể cả với các nhóm thiểu số trong xã hội. Kẻ kết tội người khác mù quáng như các băng đảng skin thường là những kẻ không thật sự hiểu biết, không sẵn sàng đối mặt và tìm hiểu vấn đề đó và là những kẻ tự ti trầm trọng. Bạn cần đi một con đường khác, cho dù thỉnh thoảng bạn thấy có quá nhiều việc trái ý mình và bản thân bạn cũng rất muốn có một người dơ đầu chịu bán, một cái đích để xả cơn thịnh nộ ra. Suy cho cùng thì bạn cũng sẽ tự làm mình rất đau nếu bạn trút cơn thịnh nộ lên đầu người khác. Hãy cố gắng học cách nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực, gạn đục khơi trong để tìm thấy cả những điều tốt đẹp trong những ngày u ám, cho dù chỉ là niềm vui về chuyện hôm nay mặt trời chiếu sáng. Giấc mơ về những con xe nóng bỏng. Khi việc thi lấy bằng lái vẫn nằm ở tương lai xa xôi, thì ô tô và mô tô đã hút hết đa phần đám con trai, thường là từ thuở ấu thơ. Bạn khát khao được cầm tay lái điều khiển một chiếc xe trong mộng. Đối với bạn, đó là biểu tượng cho tự do, cho phiêu lưu mạo hiểm và cho thế giới rộng lớn. Ngồi trên ô tô và cảm nhận luồng gió tạt vào mặt mình, có thể lúc đó bạn nghĩ thế giới này thuộc về bạn, chỉ mình bạn mà thôi. Khi Michael Schumacher hoặc người em trai Ralph Schumacher hoặc Harald Frentzen lao vung vút trong cuộc đua công thức 1, thì bạn ngồi chăm chú trước màn hình TV, có thể là cùng với cha bạn và hai cha con, hai chuyên gia hiểu biết cùng reo hò cổ vũ cho những tay đua. Kể từ khi Michael giành danh hiệu vô địch thế giới cho nước Đức, chúng ta, người ta thấy nổ ra một luồng sóng hâm mộ, Scumi cuồng nhiệt. Chưa bao giờ ô tô lại được yêu mến đến như thế trong nước Đức. Chỉ có một điều đáng tiếc là quá nhiều anh chàng tiểu Scumi chưa được công nhận tài năng, giờ cứ khăng khăng muốn bắt chước thần tượng và thả sức giỡn đùa trên đường phố. Nhưng những con đường này không phải đường đua, và những cuộc đua như thế đe dọa gây nguy hiểm đến tính mạng của những người khác đang tham gia giao thông trên đường. Cho dù sau này bạn có đi xe máy hay mô tô hoặc ô tô, bạn nhất thiết phải ý thức từ bây giờ rằng lúc lái xe là lúc bạn đang ngồi trên một phương tiện giao thông đầy bộc phát và cần cư xử thận trọng. Trong trường hợp khẩn cấp, người liên tục bấm còi xe luôn có ít cơ hội hơn người biết nhường nhịn. Dĩ nhiên, Lúc cho xe lăn bánh là lúc bạn cảm nhận tự do và phiêu lưu, nhưng cả hai thứ đó đều có thể đột ngột kết thúc mãi mãi. Các bạn trẻ thường tin rằng họ nắm vững xe trong tay và đánh giá mình cao quá mức. Hơn nữa, họ còn muốn vào vai người hùng trước mắt những người khác và biểu diễn xem chiếc xe của họ ngon lành và lượng cua ngọt tới mức nào. Những ý thích trình diễn như thế có thể phản lại ta một cách thảm khốc. Hay bạn thực sự muốn bạn bè của mình phải bỏ mạng hoặc bị trói vào xe lăn vĩnh viễn chỉ vì thói quen muốn khoe khoang của bạn? Nếu buổi tối bạn rời vũ trường và trèo lên ô tô của một người đã có bằng lái xe thì ít nhất cũng phải kiểm tra chắc chắn là người này không uống rượu. Người ngồi sau tay lái cần phải coi từng giọt bia, từng giọt rượu vang hoặc rượu mạnh là điều cấm kỵ. Cho dù luật pháp cho phép 0,5 phần ngàn độ cồn trong máu, nhưng khi vui vẻ, cao hứng, có mấy ai biết được ranh giới đó nằm ở đâu? Ngoài ra, mỗi cơ thể con người phản ứng với rượu một khác. Tốt hơn hết là hãy gọi cha mẹ đến đón hoặc đi xe buýt, xe taxi, thay vì trèo lên ô tô hay mô tô của người đang ngà ngà say. Nếu bạn đã biết lái xe thì dĩ nhiên cả điều này cũng đúng cho bạn. Với tất cả những ai cầm tay lái, kể cả tay lái xe đạp, độ cồn phải là 0 phần ngàn. Nếu bạn đang cưỡi mô tô, cho dù cầm lái hay ngồi sau, thì nhớ không bao giờ được phép quên đội mũ bảo hiểm. Làm sao trở thành một người đàn ông thực thụ? Nam tính là gì? Thế nào là một người đàn ông thực thụ? Có lẽ không ai có thể trả lời chính xác. Phải đó là cơ bắp. Phải đó là chiều dài và độ to của anh bạn nhỏ, là năng khiếu làm bàn khi đá bóng, là số lượng các cô gái mà ta cưa đổ. Có phải người giàu nam tính nhất là người phun ra được câu nói khôn nhất và lắm mồm nhất? Hay là người ngày ngày hì hục tập luyện trong câu lạc bộ thể hình? Nhìn chung thì thực thể phái nam nào được sinh ra đời cũng là một người đàn ông. Chính các phương tiện thông tin đại chúng là thủ phạm tô vẽ nên hình ảnh người đàn ông đích thực, và cái hình ảnh này được lấy làm cơ sở để đánh giá nam tính. Trên màn ảnh, những người hùng như James Bond, Rambo hoặc Terminator khẳng định rằng người dũng cảm là người nam tính mạnh. Còn theo ngành quảng cáo thì người đàn ông đích thực là người có nét mặt rạng rỡ, thân hình hấp dẫn, duyên dáng, cool và thành công. Thực ra thì đơn giản thôi, đàn ông thật sự có nghĩa là chấp nhận bản thân mình và theo đuổi những sở thích khiến ta vui thích, cho dù người khác thấy điều đó là nam tính hay nữ tính. Nghe thì tưởng đơn giản, nhưng thường khó thực hiện, bởi lúc nào trong đầu bạn cũng có cả ngàn các tấm gương khác nhau nhào lộn tứ tung. Mong bạn nhớ, dù cơ thể bạn không cuồn cuộn cơ bắp, bạn vẫn là một người đàn ông thực thụ, ngay cả khi người khác có nhạo báng hay không. Dù bạn không phải là người ngay lập tức ra đòn và cứ gặp trò đánh đấm nào cũng nhào vô, hoặc bạn vẫn là một người đàn ông thực thụ, ngay cả khi có những kẻ chê bạn nhát gan. Nếu bạn bị tấn công, đầu tiên hãy tự vệ bằng lời nói. Chỉ khi tình huống quá nguy hiểm hoặc bạn không nhìn thấy cơ hội nào khác thì mới sử dụng tới nắm đấm. Nhưng đừng bao giờ sử dụng vũ khí, bạo lực chỉ tạo ra bạo lực đối chọi. Hãy gắng gây ấn tượng trấn an đối với đối phương, nhưng không trịch thượng, dạy đời. Tốt hơn hãy nhượng bộ thay vì bị đập tả tơi. Ngay cả khi bạn không phải là một ngôi sao thể thao, bạn thích nghe nhạc, thích đàn hát hay làm việc thủ công, thì bạn vẫn là một người đàn ông thực thụ, cho dù những người khác có nhận định về chuyện đó ra sao. Đơn giản là bạn có những giá trị riêng, và chấm hết. Rất có thể vì chuyện này mà khối người thậm chí còn ngấm ngầm ghen tức với bạn nữa kìa. Học cách chấp nhận và chung thủy với bản thân, với tất cả những điểm mạnh và điểm yếu, bạn tốt hơn rất nhiều so với những gì mà có lẽ bạn tưởng tượng. Hãy thôi trò liên tục so sánh mình với những người khác, Chỉ như thế, bạn mới có thể chấp nhận được bản thân mình. Bạn có thể lấy các tấm gương sáng làm định hướng, nhưng hãy đóng dấu ấn của chính bạn lên những tấm gương đó. Nghe thì thật dễ dàng khi khuyên rằng bạn cần phải học được cách chung thủy với bản thân thay vì nghe lời người khác. Nếu bạn là một trong những người bị chê cười là đồ đồng tính hay đồ con gái, chắc có khi bạn không khỏi buồn rầu, ủ rũ đến mức khó đứng vững trước những lời chê trách ấy. Hãy nói với bọn họ rằng chàng trai nào cũng là một người đàn ông thực thụ và mỗi người làm đàn ông theo cách riêng của mình. Thử hỏi cái đám to mồm đó xem họ nghĩ như thế nào là một người đàn ông thực thụ. Rất có thể họ không hề biết câu trả lời. Đáng tiếc là trong xã hội hôm nay vẫn còn người quan niệm rằng con trai là phải mạnh mẽ, phải nắm mọi việc trong tay. Con trai là phải biết nói chuyện lý lẽ bằng nắm đấm và chiến thắng, nhất là trước mặt phái nữ. Cánh đàn ông luôn phải tỏ ra bình tĩnh, cứng cáp và là người chỉ cho phái nữ biết đường, biết hướng. Nhưng đường hướng thì thực ra phụ nữ đã tự quyết từ lâu. Những người đàn ông hiện đại hoàn toàn không ngại tổ chức công việc hàng ngày cùng với bạn tình của mình. Quan niệm cho rằng đàn ông là phái mạnh, còn phụ nữ là nhân vật yếu đuối hơn, thực ra chưa bao giờ đúng trong lịch sử. Vậy mà vẫn dai dẳng đeo bám vào não của người ta. Suy cho cùng thì đâu có thể so sánh hai giới tính với nhau. Mỗi giới tính đều độc lập. Dĩ nhiên, không có nghĩa là một chàng trai không được phép vui mừng khi chứng minh được sức mạnh của mình và gặt hái chiến thắng. Nhưng một người con trai không nhất thiết phải luôn mạnh mẽ, ở thế thượng phong. Để các bạn đừng hiểu nhầm tôi, làm người mạnh mẽ không phải là điều xấu xa gì. Nhưng làm người luôn luôn mạnh mẽ có nghĩa là không cho phép mình yếu đuối. Nhưng mạnh mẽ và yếu đuối luôn đi cùng với nhau. Điều gì xảy ra trong óc một cậu trai tin rằng vì là đàn ông đích thực nên cậu ta không bao giờ được phép để lộ vẻ yếu đuối hoặc sợ hãi, bởi làm như thế có nghĩa là thiếu tính đàn ông. Những người luôn tỏ ra mạnh mẽ chỉ là người tự lừa dối bản thân và người khác. Cái trò diễn kịch thường trực và lâu dài đó thường khiến các chàng trai cảm thấy rất cô đơn và bị bỏ rơi. Nếu bạn đã có bạn gái thì rất có thể bạn sẽ tìm được ở người bạn ấy một đối tác tâm tình, một cái van cho bạn xả. Phái nữ ngày nay đa phần đều biết cảm thông khi các bạn nam gặp khó khăn với định nghĩa nam tính truyền thống của xã hội và không thể nhất làm theo định nghĩa đó. Nhiều thiếu nữ thậm chí còn đánh giá cao và mong mỏi bạn trai mình không chỉ chăm nhấn mạnh vẻ nam tính mà cũng biết cư xử hợp tác và cũng có lúc để lộ ra sự yếu đuối. Cái cảm giác phải chứng minh sức mạnh cơ bắp và phải mạnh mẽ về mặt tinh thần là nguyên nhân chủ yếu trong nội tiết tố nam testosterone khi căng thẳng. Nội tiết tố này kích thích não bộ vào tư thế chiến đấu hay chạy trốn. Nhưng cả nền giáo dục cũng đóng vai trò ở đây. Con trai luôn được nghe nói rằng đừng có khóc, đừng có than van, nghiến răng lại nếu thấy đau. Và sự khác biệt trong cấu trúc não bộ của hai giới tính cũng có thể có một ảnh hưởng quyết định. Các nhà nghiên cứu cho rằng bản năng săn bắn và chiến đấu của người đàn ông có nguồn gốc từ thời xa xưa. Thuở con trai được rèn luyện và dạy bảo là phải đảm bảo cho sự sống còn của gia đình. Rất có thể sự tổng hòa các yếu tố kể trên làm cánh con trai luôn sẵn sàng chiến đấu và cảnh giác. Dĩ nhiên là bạn được phép ra vẻ mạnh mẽ và làm mình nổi bật. Nếu bạn thật sự mong muốn điều đó, điều tôi muốn nói ở đây là bạn không nên đẩy mình vào cảnh phải chịu sức ép của một quan niệm xã hội xưa cũ về vai trò giới tính. Đừng để mình bị cuốn theo các khuynh hướng. Hãy công nhận và bảo vệ những nỗi sợ hãi của bạn và đơn giản là chính bạn. Chỉ như thế, bạn mới là người mạnh mẽ nhất. Nếu bạn muốn gây ấn tượng với các cô gái kiều diễm và thông minh, thì hãy nghĩ đến những tính cách đàn ông như lòng dũng cảm, công dân, nét cởi mở, tầm nhìn xa trông rộng, tính khiêm tốn và rộng lượng. Những người muốn đánh bóng bản thân bằng nắm đấm hoặc thậm chí bằng vũ khí thường chỉ gây cảm giác ghê tởm cho phái nữ.
Cuộc thử thách lòng dũng cảm
có liên quan gì đến lòng dũng cảm hay không? Morris, 14 tuổi. Mới đây, có một nhóm con trai trong lớp đã vây em lại vì em đã can thiệp vào một vụ đánh nhau. Có ba đứa con trai trêu chọc một bạn nam da màu có cha là người châu Phi đến mức em thấy thương bạn ấy. Em không thể đứng ngoài mà nhìn và em đã nhảy vào can thiệp. Mẹ em luôn nói rằng em cần phải làm như thế nếu gặp những trường hợp như vậy. Đám con trai đó nhào về phía em và chửi rủa: "Thằng hèn, thằng mặt sữa, mày sẽ không bao giờ trở thành đàn ông. Chắc thứ như mày cũng là đồ đồng tính luôn." Sau đó em thấy mệt mỏi vô cùng. Mặc dù cũng may mà bọn chúng nó không đánh đấm gì em, nhưng mà em sợ cha mẹ của người bạn da màu sau đó đã mời em đến nhà và cảm ơn. Nhưng thật ra họ không cần làm như vậy. Đối với em thì việc giúp bạn ấy là việc dĩ nhiên. Lời kể của Morris cho thấy đây là một thiếu niên rất dũng cảm, đã can thiệp một cách đúng đắn và đúng thời điểm. Lòng dũng cảm không phải là một đặc tính riêng của phái nam. Phụ nữ cũng thường rất dũng cảm. Lòng dũng cảm suy cho cùng là khả năng quyết định, kể cả những quyết định không hoàn toàn phù hợp với thói quen của xã hội. Ví dụ, như khi tất cả mọi người hút thuốc và bạn bảo rằng: "Không, tôi không làm thế." Những ai đưa ra ý kiến riêng của mình một cách rõ ràng và chiến đấu cho một điều gì đó. Ví dụ như Morris, người chiến đấu chống lại những đòn tấn công mang tính phân biệt chủng tộc của các bạn học, là người thể hiện rõ sự mạnh mẽ và lòng dũng cảm. Nếu bạn bị yêu cầu tham gia vào một trong những trò thi gan thịnh hành mà đa phần là rất ngu ngốc, thì bạn có thể tin chắc rằng đó chẳng hề liên quan gì tới lòng dũng cảm thực thụ. Những kẻ la lối lớn tiếng nhất là về lòng dũng cảm thường là kẻ yếu thế nhất. Hơn nữa, đa phần những cách thi gan đó đều là những trò chơi nguy hiểm và có bản chất đáng nghi ngờ. Thường câu chuyện chỉ xoay quanh câu hỏi: đứa nào có quả đấm mạnh nhất? Khi bạn rất cô đơn, mọi việc sẽ tiếp tục ra sao? Michael, 15 tuổi. Mọi thứ đều làm em ngán ngẩm. Ở trường em, hầu như em không hiểu bài. Cứ nghĩ đến bảng điểm cuối năm là lạnh lưng. Tai như đã nghe thấy tiếng cha mẹ em ôm sờm, nhất là cha em. Ông ấy luôn nghĩ rằng ông có thể can thiệp vào mọi chuyện và quyết định cho em từng việc nhỏ nhất. Ông ấy muốn cấm em dán poster lên tường trong phòng riêng, muốn cấm em đi chơi tối, và bạn bè em, ông ấy cũng không ưa. Nhưng chính bạn bè mới là những người duy nhất còn hiểu em. Mẹ em chịu đựng tất cả những gì bố em làm, không ủng hộ em một tí nào. Ngược lại, khi bố em cào nhào mắng mỏ, mẹ em còn nói thêm vào: "Tại sao họ không để cho em được yên? Họ hoàn toàn không hiểu gì về em cả." Nói chung là không có ai hiểu em. Thỉnh thoảng thật sự không biết mọi chuyện rồi sẽ tiếp tục ra sao, và chỉ muốn chết đi còn hơn. Giờ thì đến lượt Nina cũng bỏ em. Bạn ấy tìm thấy một anh lớn tuổi hơn, nhiều tiền hơn và cung cấp cho bạn ấy nhiều hơn. Đúng là không thể chịu nổi. Em không ưa được cuộc đời này. Tốt hơn là chết đi. Mới đây, có một bạn nam của trường em đã nhảy từ tầng 20 của một tòa cao ốc xuống. Bạn ấy đã làm được và không cần phải bực bội, sợ hãi chuyện gì nữa. Em cũng đã đến nhìn tòa nhà ấy, nhưng mà em sợ. Sợ rằng mình không đủ dũng cảm để nhảy xuống hay là dùng một phát đạn vàng. Nếu chưa bao giờ dùng heroin thì chỉ dùng một lần quá liều là người ta có thể sang ngay đến bên kia. Bạn cùng nhóm em nói thế. Nhưng em không muốn sau đó bị rủa là đồ nghiện ngập. Dù sao, em cũng không muốn tiếp tục sống như thế này. Mọi thứ thật đáng sợ. Em thấy mình cô đơn cùng cực, hoàn toàn bị bỏ rơi. Tối nào em cũng khóc. Nếu bạn gặp những vấn đề mà bạn không tự giải quyết được, thì bạn cần sự giúp đỡ chuyên ngành. Thời kỳ nào, ta cũng gặp hiện tượng có những bạn trẻ nghi ngờ cuộc đời mình, đến độ thấy cái chết đáng chọn hơn là sự tồn tại trên trái đất. Thế nhưng, cái chết đâu có giải quyết được các khó khăn, nó chỉ kết thúc chúng mà thôi. Nhiều bạn trẻ, khi làm thân với ý nghĩ tự tử, thực ra không hề muốn chết, mà chỉ không muốn tiếp tục sống như hiện tại. Họ khao khát tình yêu, sự yên ấm chở che, cảm giác an toàn và một giấc ngủ thật dài. Khi bạn cảm thấy mình buồn muốn chết và không nhìn thấy lối thoát khỏi tình huống hiện thời, đó là lúc bạn đang ở trong một cuộc khủng hoảng sâu sắc. Mỗi suy nghĩ và thử nghiệm tự kết liễu cuộc đời đều là một lời kêu cứu, đòi cảm thông và yêu thương. Một cuộc khủng hoảng như thế thường là kết quả của rất nhiều nỗi đau đớn mà bạn đã từng trải nghiệm từ thuở ấu thơ. Giờ, chúng từ nội tâm trồi lên, bởi khi bước sang tuổi dậy thì là lần đầu tiên bạn cảm nhận mình trong tư cách một cá nhân riêng biệt. Bạn cảm thấy mình không được công nhận, không được thấu hiểu, không được yêu thương. Bạn bị cuốn sâu vào những tình cảm đáng ngại và nỗi sợ hãi, sâu đến mức một mình bạn không tìm được đường ra khỏi mê hồn trận. Nhưng xã hội thực sự có những công cụ và con đường để rọi ánh sáng vào bụi rậm đó. Đừng ngượng ngùng mà hãy nhờ người khác giúp đỡ. Làm được điều đó là bạn đã đi được một bước đầu tiên hết sức quan trọng để ra được con đường đúng đắn. Những tín hiệu mà người chán sống phát ra rất cần được chú trọng. Cô bạn gái hay cậu bạn trai của bạn co về với bản thân, không còn quan tâm tới bất cứ điều gì. Họ lên cân hay sụp ký rất mạnh, luôn bị đau đầu, luôn mệt mỏi và mất ngủ. Họ thổ lộ, nửa kín nửa hở rằng rồi ai đó sẽ nhận được những đồ mà họ để lại. Ví dụ, chỗ băng video và CD này để cho Nick. Họ quan tâm lộ liễu đến các loại thuốc và những yếu tố khác có khả năng tạo nên một vụ tự tử. Nếu ai đó khiến bạn chú ý qua một hoặc thậm chí nhiều trong số những biểu hiện kể trên, bạn nhất thiết phải đến gặp những người thuộc chuyên ngành tâm lý hoặc một thầy, cô giáo mà bạn tin cậy. Ngay cả khi người bạn đó vẫn còn cách xa việc thực hiện những suy nghĩ của mình, thì vấn đề của bạn ấy cũng đủ lớn để nhất thiết phải được chữa trị. Nếu bạn nằm trong đại đa số những bạn nam hoàn toàn không nghĩ đến chuyện kết liễu đời mình mà đang nung nấu những kế hoạch lớn lao cho tương lai, thì bạn cần không ít lòng dũng cảm và nghị lực để biến những kế hoạch đó thành hiện thực. Thường, mọi thứ sẽ khác hẳn so với những gì bạn mong chờ. Bạn phải chuẩn bị tư tưởng, đón nhận thất bại và học cách vượt thắng chúng. Bạn càng cố gắng vươn ra thế giới, bạn sẽ càng thường xuyên trải nghiệm thất vọng. Nhưng cũng có trường hợp bạn nhắm tới mục tiêu nào đó với nghi ngờ và một suất tự tin, bé bé. Thế rồi, đột ngột, bạn gặt hái thành công và được thúc đẩy mạnh mẽ bởi lòng tin rằng mình sẽ tới đích. Đó là những cảm nhận hạnh phúc mà bạn cần nếm trải. Dần dần, bạn đặt cho mình nhiều câu hỏi hơn. Mình muốn đạt được điều gì trong đời? Mình muốn có gia đình hay không? Mình có muốn một ngày kia sẽ thành công trong nghề nghiệp không? Và nhất là trong nghề nào? Hiện, bạn không cần trả lời ngay. Sau những năm tháng của tuổi dậy thì, bạn sẽ biết con đường nào là tốt nhất cho mình. Chỉ có điều, mong bạn đừng nghĩ. Như vậy là chung cuộc. Cuộc đời sẽ còn luôn mang lại những khả năng mới mẻ. Làm cách nào giúp đỡ những người gặp khó khăn? Khi bạn đặc biệt yêu thích một người bạn, chắc chắn bạn sẽ quan tâm tới nỗi lo lắng của bạn ấy. Bạn sẽ mang lại cho họ một niềm vui lớn lao nếu bạn biết lắng nghe và tỏ ra cảm thông. Nhưng nếu họ không nhìn thấy đường ra nữa và bắt đầu hút thuốc hoặc uống rượu quá nhiều, bắt đầu dùng ma túy hoặc giao tiếp với những nhóm người đáng ngờ, thì bạn nên tìm đến một thầy cô giáo đáng tin hoặc một văn phòng tư vấn. Bạn cũng cần làm điều này nếu trong gia đình bạn có ai đó uống rượu quá mức hoặc sử dụng ma túy. Đó là lúc chính bạn cũng cần được giúp đỡ.